Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 22 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Linh Mục James Trang Nan, dòng Đa Minh, về Giáo hội Công giáo Pakistan và cuộc bầu cử quốc hội. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, cuộc xưng đạo của một nữ tín hữu Công giáo Đại Hàn. Sau cùng trong Mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc sống huynh đệ trong đời thánh hiến. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, trong thánh lễ sáng hôm qua 21 tháng 5 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu về vai trò của quyền bính là để phục vụ. Hiện diện trong thánh lễ có một nhóm nhân viên Đài Vatican, văn phòng hành hương và du lịch thuộc phủ thống đốc Vatican, chị Maria Voce, chủ tịch phong trào Focolare Tổ ấm. Chú giải bài tin mừng, trong đó nói về sự tranh luận giữa các môn đệ xem ai là người cao trọng hơn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự cạnh tranh quyền bí trong giáo hội không phải là điều ngày nay, nhưng đã bắt đầu từ thời Chúa Giêsu. Theo nhãn giới tin mừng, việc tranh giành quyền bính là điều không được phép hiện hữu trong giáo hội, vì quyền bính đích thực, quyền bính mà Chúa Giêsu dạy chúng ta bằng gương của Ngài, đó là quyền bính phục vụ. Chúa đã đến không phải để được hầu hạ, nhưng để phục vụ, và sự phục vụ của Ngài chính là một sự phục vụ thập giá. Chính Chúa đã hạ mình đến độ chấp nhận cái chết trên thập giá vì chúng ta, để phục vụ chúng ta, để cứu vớt chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, đối với tín hữu Kitô, thăng chức có nghĩa là hạ mình xuống. Nếu chúng ta không học quy luật này của Kitô giáo, thì không bao giờ chúng ta có thể hiểu được sứ điệp chân thực của Chúa Giêsu về quyền bính. Trong phần lời nguyện phổ quát, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiện diện đặc biệt cầu nguyện cho các nạn nhân cuồng phong ở thành phố Oklahoma, Hoa Kỳ. Thiên tai này đã làm cho hơn 90 người chết, trong đó có 20 trẻ em và khoảng 200 người bị thương. Ngoài ra trong sứ điệp ngắn truyền qua Twitter, Đức Thánh Cha viết, tôi gần gũi thân nhân của tất cả những người bị thiệt mạng vì cuồng phong ở Oklahoma, nhất là những người mất con em. Anh chị em hãy cùng tôi cầu nguyện cho họ.
Vatican, chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm nhà hồng ân của Đức Maria, do các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta đảm trách ở nội thành Vatican. Nhà này được Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II và Chân Phước mẹ Teresa Calcutta khánh thành ngày 28 tháng 5 năm 1988 như một nhà tiếp đón và giúp đỡ người nghèo. Mỗi ngày có hàng trăm người nghèo nam nữ được trợ giúp lương thực tại đây, và nhà có thể đón tiếp từ 50 đến 70 phụ nữ qua đêm, cũng như săn sóc y tế cho các phụ nữ nhờ một bệnh xá. Nhà Hồng Ân Đức Maria tọa lạc cạnh trụ sở Bộ Giáo lý Đức Tin và Đức Biển Đức 16 biết rõ nhà này từ thời Ngài làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và Ngài đã thăm viếng tại đây ngày 4 tháng Giêng năm 2008 khi đã làm Giáo hoàng. Trong cuộc viếng thăm chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các nữ tu cùng với những người nghèo được trợ giúp và những người thiện nguyện.
Vatican, trong những ngày này, Hội đồng Giám mục Italia đang nhóm khóa họp toàn thể từ ngày 20 đến 24 tháng 5 dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Chủ tịch Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova. Trong diễn văn khai mạc khóa họp chiều thứ Hai vừa qua tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, Đức Hồng y Bagnasco bày tỏ sự vâng phục trung thành và quảng đại của các giám mục đối với Đức Thánh Cha Francisco cũng là giáo chủ của Italia. Đức Hồng Y nhận xét rằng Đức Giáo Hoàng Francisco ngày càng thu phục con tim của người dân Italia, càng ngày họ càng kéo đến đông đảo tại quảng trường Thánh Phêrô để gặp gỡ vị giám mục Roma. Đức Hồng Y Bagnasco không quên bày tỏ lòng biết ơn và ca ngợi Đức Biển Đức XVI trong vòng gần 8 năm cai quản giáo hội, một triều đại giáo hoàng rạng ngời. Đề cập đến các vấn đề của Italia, tình trạng kinh tế, xã hội và chính trị, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục đặc biệt nói đến gia đình là gia sản khôn sánh của nhân loại, và lên tiếng cảnh giác vì vấn đề rộng mở hôn nhân cho những người đồng phái bắt đầu xuất hiện trên chính trường Italia, nhất là sau khi bà Chủ tịch Hạ viện Laura Boldrini minh nhiên ủng hộ vấn đề này. Đức Hồng Y Bagnasco nói, phá hủy gia đình là một tội ác và không thể hạ nhục hoặc làm suy yếu gia đình bằng những lối trình bày dần dần tấn công căn tính đặc thù của gia đình. Đức Hồng Y không quên kêu gọi các nhà chính trị Italia hãy nghĩ đến con người, đừng theo đuổi thái độ mị dân, chẳng những không đi đến đâu nhưng còn có hại, giữa lúc đất nước đang chìm sâu trong cơn lốc của tình trạng khẩn cấp. Vào cuối đại hội của các giám mục Italia, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên tiếng lần đầu tiên trước Hội đồng Giám mục nước này trong buổi tuyên xưng đức tin của các giám mục Italia tại Đền thờ Thánh Phêrô vào chiều ngày mai 23 tháng 5, kết thúc lịch trình hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô của 250 giám mục Italia.
Tripoli. Bom nổ trong đêm 17 tháng 5 vừa qua, gần nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thành phố Benghazi, bên Libya. Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa giáo phận thủ đô Tripoli của Libya, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, một quả bom đã được cài ở lối vào hành lang dẫn tới một sân có cửa của thánh đường. Tuy nhà thờ không bị hư hại vì bom nổ, nhưng vụ khủng bố này là một dấu hiệu không tích cực và làm cho chúng tôi bị thương tổn. Đức cha Martinelli cũng cho biết tình trạng khó khăn hiện nay của cộng đồng Kitô bé nhỏ ở miền Benghazi ở mạn đông Libya vì sự hoành hành của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Giáo hội tại Libya đang chịu đau khổ. Tại Benghazi, nhà thờ chính thống Cớp đã bị hư hại. Vị tuyên úy thánh đường này bị giết, và nay đến lượt nhà thờ của Công giáo. Đức cha Martinelli thuộc dòng Cappuccino, ngài cho biết các nữ tu đã buộc lòng phải đóng cửa tu viện tại các thành phố như Tobruk, Derna, Beja, Bakche và di chuyển đi nơi khác. Nay đến lượt các tu viện tại Benghazi cũng chịu chung số phận.
Jerusalem, trào lưu Hồi giáo cực đoan gia tăng đang đe dọa an ninh của tất cả các tín hữu Kitô tại Syria. Trên đây là lời báo động của Đức cha Gregoire Menki thuộc Giáo hội Công giáo Syriac ở Jerusalem. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 18 tháng 5 vừa qua, Đức cha Menki nói, tình hình ở Syria thật là đau buồn và chúng tôi thực sự lo âu khi nhớ lại những gì xảy ra cho các tín hữu Kitô tại Iraq. Chúng tôi sợ rằng những điều tương tự cũng xảy ra cho các tín hữu Kitô ở Syria. Những ai có thể họ chạy đi nơi khác. Đã hơn 2 năm rồi mà không có giải pháp nào cho tình trạng bạo lực. Chúng ta phải cầu nguyện. Theo Đức cha Menki, tình trạng bi thảm đối với mọi người dân Syria, nhưng đối với các tín hữu Kitô, tình trạng đó ở mức độ trầm trọng hơn nữa vì họ là nhóm thiểu số bị tấn công trước tiên. Chúng tôi hy vọng đây không phải là dấu hiệu cộng đoàn Kitô tại Syria sẽ cáo chung. Chúng tôi có niềm hy vọng của Chúa Kitô là niềm tin của chúng tôi, nhưng nếu chúng tôi nhìn với đôi mắt của con người về tình trạng Syria, thì chúng tôi thấy đó là một tình trạng rất nguy hiểm. Hôm 18 tháng 5, các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Israel đã tham dự buổi cầu nguyện lần thứ 10 cho sự hòa giải hiệp nhất và hòa bình, với sự tham dự của 200 tín hữu địa phương ngồi chật nhà thờ Thánh Tôma bé nhỏ của Giáo hội Công giáo Syriac. Buổi lễ được truyền đi qua hệ thống truyền hình, nối với các phòng lân cận để nhiều tín hữu khác cũng có thể tham dự. Trong bài giảng, Đức cha Menki nói rằng giáo hội tại Syria tiếp tục là một nạn nhân của tình trạng hỗn độn hoàn toàn và chiến tranh. chúng ta cầu nguyện ngày đêm cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và cho hòa bình, nhất là tại Syria.
Lagos, các giám mục Nigeria hy vọng việc chính phủ nước này tuyên bố tình trạng khẩn trương sẽ giúp tái lập phần nào sự bình thường hóa đất nước. Hôm 14 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Goodluck Jonathan tuyên bố tình trạng khẩn trương tại các bang Borno, Yobe và Adamawa, và hai ngày sau đó chính phủ phát động một cuộc hành quân chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram, muốn thiết lập một quốc gia Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria. Đã có ít nhất 2.000 người chết kể từ khi nhóm Boko Haram bắt đầu nổi loạn hồi năm 2009. Trong cuộc hành quân, các đơn vị chính phủ tấn công các căn cứ của phiến quân tại khu vực Sambisa thuộc bang Borno. Các chiến đấu cơ và trực thăng võ trang được sử dụng trong cuộc tấn công. Trong tuyên ngôn công bố hôm 17 tháng 5 vừa qua, các vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục Nigeria bày tỏ hài lòng về những biện pháp do Tổng thống Jonathan đưa ra để tái lập sự bình thường hóa đất nước. Các giám mục nhắc đến những cố gắng của chính phủ nhằm giải quyết vấn đề Boko Haram, kể cả việc ân xá cho các thành viên nhóm phiến quân này nếu họ hồi chánh. Tại bang Nasarawa, Đức cha Matthew Ihaya Odu, giám mục giáo phận Lafia nói rằng Tổng thống Jonathan đang thi hành một chiến lược bảo đảm an ninh cho mọi người dân ở Nigeria.
Belém, Ủy ban Mục vụ ruộng đất của Giáo hội Công giáo Brazil phê bình phán quyết của Tòa án tối cao tại nước này hủy bỏ bản án chống kẻ ám sát nữ tu Dorothy Stang. Nữ tu Dorothy Stang, người Mỹ thuộc dòng Đức Bà Namur, hoạt động tại vùng Amazonia, Brazil, dấn thân bênh vực các thổ dân và nông dân nghèo, chống lại những vụ bóc lột của giới đại điền chủ và bênh vực môi sinh. Chị bị một đại điền chủ giàu có tên là Vital Miro Bastos de Moura thuê hai kẻ giết mướn sát hại. Lúc đó chị được 73 tuổi. Hồi năm 2007, tòa đại hình ở thủ đô Belém, thủ phủ bang Pará bên Brazil, lên án bị can Vital Miro 30 năm tù. Tuy nhiên, hôm 14 tháng 5 vừa qua, tối cao Pháp viện Brazil đã hủy bỏ bản án này và nói rằng luật sư biện hộ cho bị can đã không được hưởng đủ thời hạn để chuẩn bị việc biện hộ cho điền chủ, vì thế vụ này sẽ phải xét xử lại. Ủy ban Mục vụ ruộng đất phê bình phán quyết của tối cao Pháp viện Brazil và cho rằng những lý lẽ do các thẩm phán đưa ra là đáng phê bình, vì chỉ làm gia tăng sự nghi kỵ của xã hội dân sự đối với ngành tư pháp tại Brazil. Ủy ban cho biết trong số hơn 800 vụ ám sát liên quan đến ruộng đất ở bang Pará, cho đến nay chỉ có hai đại điền chủ thuê giết bị kết án tù.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh mục James Sangnan dòng Đa Minh về Giáo hội Công giáo Pakistan và cuộc bầu cử quốc hội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 5 vừa qua, 86 trên tổng số 193 triệu dân Pakistan đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội Liên bang và Hội đồng lãnh đạo các tiểu bang Punjab, Sindh, Balochistan và Khyber Pakhtunkhwa. Đây là hai cơ cấu sẽ có nhiệm vụ chỉ định thủ tướng và các thống đốc tiểu bang. Sau đó Thượng viện và Hạ viện sẽ chỉ định Tổng thống quốc gia, vì nhiệm kỳ của Tổng thống Asif Ali Sardan sẽ kết thúc vào tháng 9 năm nay. 1/3 trong số 86 triệu cử tri đi bầu là nữ giới. Ứng cử viên sáng giá nhất là ông Nawaz Sharif, nguyên thủ tướng, 63 tuổi, thuộc Đảng Liên minh Hồi giáo, có nhiều kinh nghiệm chính trị và đã từng lãnh đạo chính quyền Hồi truyền thống nhưng có khuynh hướng hòa hoãn. Thứ hai là ông Imran Khan, thủ quân đội banh cricket Pakistan, 60 tuổi, thuộc phong trào công lý Pakistan. Ông rất được dân chúng biết đến vì đã bỏ lĩnh vực thể thao để dành thời giờ cho các sinh hoạt tôn giáo và các hoạt động bác ái. Ông chủ trương một loại Hồi giáo xã hội nhưng cứng nhắc trong các nguyên tắc tôn giáo. Thứ ba là ông Bilawal Bhutto, 24 tuổi, con trai của bà cựu Thủ tướng Benazir Bhutto và đương kim Tổng thống Asif Ali Zardari thuộc Đảng Nhân dân Pakistan, có khuynh hướng duy đời. Số các ứng cử viên ra tranh cử dân biểu quốc hội là 5.000 người, tranh nhau 342 ghế, trong đó có 60 ghế dành cho nữ giới và 10 ghế dành cho các nhóm tôn giáo thiểu số. Để có đại đa số phiếu cần phải được 172 trên tổng số 272 ghế được bầu trực tiếp, trong khi số ứng cử viên hội đồng lãnh đạo các tiểu bang là 11.692 người. Punjab là tiểu bang định đoạt vì có tới 60% dân số sinh sống. Chính quyền Pakistan đã huy động một lực lượng an ninh hùng hậu gồm 650.000 người, gồm các nhân viên cảnh sát và binh sĩ, để giữ gìn an ninh cho 73.000 địa điểm bỏ phiếu, trong đó có 20.000 địa điểm ở trong các vùng thiếu an ninh. Trong tháng 4 vừa qua, các vụ khủng bố phá hoại do phong trào Taliban chủ mưu để tẩy chay cuộc đầu phiếu đã làm cho hơn 100 người thiệt mạng. Mặc dù có các đe dọa từ phía các lực lượng Taliban, đã có 60% các cử tri đi bỏ phiếu, và cuộc đầu phiếu đã diễn ra trong bầu khí đúng đắn. Theo các kết quả sơ khởi, nguyên Thủ tướng Nawaz Sharif đã thắng cử với 117 trên 272 ghế, và như thế có nghĩa là ông Nawaz Sharif sẽ phải liên minh với các đảng phái khác để thành lập chính phủ.
Hiện nay, xã hội Pakistan đang phải đương đầu với nhiều vấn đề cấp bách như việc củng cố tiến trình dân chủ, tạo thế quân bình giữa chủ trương triệt để Hồi giáo hóa quốc gia và khuynh hướng duy đời, việc thăng tiến các quyền con người và quyền tự do tôn giáo trong một quốc gia có tới 96% dân theo Hồi giáo. Đức cha Rufin Anthony, giám mục giáo phận Islamabad Rawalpindi, cho biết cuộc đầu phiếu lần này là dịp để người dân bày tỏ các ý kiến và mong ước của họ như chấm dứt nạn gian tham hối lộ, sự bất khoan nhượng, tinh thần vô trách nhiệm và nạn khủng bố. Tuy là thiểu số nhưng các Kitô hữu được mời gọi can đảm làm chứng cho đức tin, lựa chọn đối thoại và tham dự vào đời sống quốc gia. Linh mục Khalid Asi, cha chính giáo phận Faisalabad, thì cho biết việc tham gia các tiến trình dân chủ, tôn trọng các quyền con người, các nguyên tắc bình đẳng và quyền công dân đều thuộc gia tài giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công giáo cũng như của toàn Kitô giáo. Gia tài này giáo hội cống hiến cho xã hội để xây dựng tương lai hòa bình và hòa hợp cho dân nước Pakistan. Cha cũng cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử Pakistan một chính quyền được người dân bầu lên một cách dân chủ đã kết thúc nhiệm kỳ của mình. Nhân dân toàn nước và các thiểu số tôn giáo cầu mong không phải sống trở lại dưới một chế độ quân đội độc tài. Trong các tuần đầu tháng 4 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan đã phổ biến một tập sách nhỏ về cách thức bầu cử cho các thiểu số tôn giáo. Trong đó, các giám mục đánh giá cao hệ thống bầu cử hiện hành bắt đầu từ năm 2000, bảo đảm quyền tự do đầu phiếu của công dân, chứ không theo hệ thống bỏ phiếu tách rời như dưới thời chế độ độc tài của tướng Siaulhat. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nhận định của Linh Mục James Sangnan, dòng Đa Minh, Giám đốc Trung tâm Hòa bình Lahore, về thái độ của Kitô hữu đối với cuộc bầu cử nói trên. Thưa cha, các Kitô hữu có lập trường nào đối với các đảng phái chính trị tại Pakistan?
Bình thường các tín hữu Kitô cũng chia nhau thành các nhóm ủng hộ các đảng phái khác nhau trong nước, tùy theo các đảng phái mà họ là thành viên. Trong trường hợp của cuộc bầu cử này cũng thế. Các vị lãnh đạo cũng ủng hộ các đảng phái khác nhau dựa trên số ghế mà các nhóm thiểu số có thể có. Tuy nhiên tôi coi đây là một tình trạng tích cực và chắc chắn là dân chủ.
Các Kitô hữu Pakistan thường bỏ phiếu như thế nào thưa cha?
Nói chung các tín hữu Kitô thích dồn phiếu cho các đảng phái đời và theo lập trường tự do, chẳng hạn như Đảng Nhân dân Pakistan, Đảng Quốc gia Awami, phong trào Mujtahida Qaumi, là các đảng phái tỏ ra chú ý tới các nhóm thiểu số, tranh đấu cho bình quyền và cơ may tiến thân của mọi người dân. Cả khi Đảng Liên minh Hồi giáo của ông Nawaz Sharif cũng tuyên bố dấn thân cho sự bình đẳng, nhưng cũng dưới chính thời của chính quyền do ông lãnh đạo mà Kitô hữu đã phải đau khổ rất nhiều vì bị bách hại từ phía các người Hồi cuồng tín trong bang Punjab là vùng đất tổng tham mưu của ông.
Vậy thì những lực lượng chính trị nào tại Pakistan chú ý đến các nhu cầu và đòi hỏi của các Kitô hữu nhiều nhất và tìm cách thực hiện các đường lối chính trị cụ thể nhất đối với họ hiện nay?
Đó là Đảng Nhân dân Pakistan và phong trào Mujtahida Qaumi. Tuy nhiên, phong trào Mujtahida Qaumi có nền tảng đa số ở vùng miền. Nó rất mạnh trong vùng Sindh và thủ phủ là tỉnh Karachi. Họ đã nhiều lần bày tỏ rõ ràng dấn thân thừa nhận các quyền bình đẳng và phẩm giá của các nhóm thiểu số và bảo vệ sự sống cũng như tài sản của họ. Cả Đảng Liên minh Hồi giáo cũng tuyên bố theo đường lối chính trị này, nhưng có một số hạn chế. Trong khi các đảng phái tôn giáo như Jamiat Islami và Jamiat Ulema và Pakistan thì ít chú ý tới số phận của những người không theo Hồi giáo. Các cuộc thảo luận trên đài truyền hình cho thấy rằng các phong trào này có ít khả thể khẳng định trong quốc hội liên bang cũng như tại các địa phương. Và đó là một tin vui đối với các Kitô hữu cũng như đối với các tín hữu Ấn giáo, đạo Sikh, đạo Bahai và Ahmadi.
Thưa cha, trong tình hình hiện nay, các đảng phái hay các ứng viên nào có thể diễn tả một cách tốt đẹp hơn các khát vọng và các nhu cầu của Kitô giáo như là thiểu số?
Trước hết, như tôi đã nói trên đây, đó là hai Đảng Nhân dân Pakistan và phong trào Mujtahida Qaumi. Tuy nhiên, xem ra Đảng Nhân dân Pakistan chiếm đa số trong chính quyền trước sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm được số ghế cần thiết để có thể trở lại cai trị đất nước. Ngoài ra, lần này đảng này đã không trình bày rõ ràng các chương trình của mình. Đảng khác, đảng phong trào Mujtahidi Qaumi, không đi xa hơn việc có thể kiểm soát bang Sindh và một sự đại diện có thể bảo đảm cho mình một liên minh trên bình diện trung ương nào đó.
Đâu là các đề tài đã lôi kéo các Kitô hữu trong cuộc tranh cử lần này, thưa cha?
Các tín hữu Kitô đã tìm cách nói lên các đòi hỏi quyền bình đẳng và cơ may trên bình diện quốc gia và địa phương. Họ cũng đã dấn thân gây áp lực để cho các đảng phái đương đầu với vấn đề gây tranh cãi liên quan tới luật chống phạm thượng và đưa ra các biện pháp để ngăn chặn các lạm dụng. Họ ủng hộ các đảng phái dấn thân bênh vực các nhóm thiểu số khỏi sự thù ghét của các nhóm Hồi đấu tranh. Các nhóm thiểu số cũng chú ý tới các lực lượng tìm giảm bớt sự kỳ thị dựa trên nền tảng tôn giáo cũng như các lực lượng muốn thăng tiến đối thoại, tôn trọng và hòa bình. Và điều này cả trong các trường học nữa.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Linh Mục James Sangnan dòng Đa Minh về Giáo hội Công giáo Pakistan và cuộc bầu cử quốc hội. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày cuộc xưng đạo của một nữ tín hữu Công giáo tại Đại Hàn.
Bà Cecilia Thi Quỳnh là vợ thứ hai của ông Agostino Thiên, một tín hữu Công giáo Triều Tiên đạo đức. Ông Thiên đã chấp nhận cái chết để tuyên xưng đức tin vào năm 1801. Thật ra, khi về làm vợ ông Thiên, bà Thi Quỳnh còn là người ngoại giáo. Nhưng ông Thiên đã rao giảng đạo thánh Công giáo cho vợ và bà Thi Quỳnh đã hoàn toàn tự do tin theo. Từ đó, bà tỏ ra xứng đáng với tình yêu và lòng tín cẩn của hiền phu. Bà cũng nhất mực bước theo chồng trong mọi gian nguy của cuộc đời những tín hữu bách hại vì đức tin Công giáo của mình. Năm 1801, ông Agostino Thiên bị bắt cùng với vợ và ba người con, nhưng ông Agostino được diễm phúc chết vì đạo cùng với một người con trai. Còn bà Cecilia Thi Quỳnh được trả tự do cùng với hai đứa con khác. Được trả tự do, nhưng tất cả tài sản lại bị tịch thu. Bà Cecilia phải chạy về quê chồng xin tá túc một nơi gần nhà chồng. Không may cho bà, ông cha chồng không thèm ngó ngàng gì đến mẹ con bà, bỏ rơi gia đình bà trong cảnh khốn khổ. Một ít lâu sau đó, người con gái lớn của bà qua đời, rồi đến lượt vợ và con của người con trai tử đạo cũng qua đời. Chỉ còn lại mình bà với người con gái tên là Elizabeth Thi Yến và người con trai tên Paulo. Một đêm, bà Cecilia Thi Quỳnh nằm mơ thấy chồng hiện về nói với bà: "Tôi đã dọn sẵn trên trời 8 chỗ, 5 chỗ đã có người ở, còn lại 3 chỗ. Vậy mình hãy can đảm, nhẫn nhục chịu mọi đau khổ ở đời này, và nhất là mau mau đến ở với tôi trên thiên quốc." Giấc mơ để lại nơi tâm hồn bà Cecilia một niềm vui khôn tả và giúp bà chấp nhận mọi khó khăn. Paulo, người con trai của bà, dấn thân trong các công tác chuyên chở, đưa dẫn các nhà thừa sai vào đại hèn. Anh thường đi Bắc Kinh để tiếp đón các ngài, nên hay vắng nhà lâu ngày. Sự xa cách này làm cho bà Cecilia rất đau khổ. Thêm vào đó là những hiểm nguy đợi chờ các cuộc hành trình kéo dài từng tháng từng năm. Vì thế, mỗi lần từ biệt con, bà Cecilia có cảm tưởng đó là lần cuối cùng. Trong thời kỳ đạo Công giáo tại Triều Tiên bị bắt hại vào năm 1839, một người cháu của bà Cecilia sống ở tỉnh mời bà đến ở chung để tránh những cuộc bắt hại thường tàn khốc nơi các miền quê. Nhưng bà từ chối và nói: "Cô vẫn hằng ao ước được diễm phúc chết vì đạo. Nay dịp mai đến, lẽ nào cô lại tìm cách trốn thoát? Thêm vào đó, cô muốn cùng được chịu tử đạo với Paulo, con trai cô." Và đúng như lòng bà Cecilia ước nguyện, ngày 19 tháng 7, 1839, bà bị bắt. Năm đó, bà đã 79 tuổi. Bà bị đưa ra công đường, quan hỏi bà: "Có thật bà tin theo đạo Công giáo không?" Bà đáp: "Thật, tôi theo đạo và giữ đạo." Quan bảo: "Bà phải chối đạo và tố giác những người đồng đạo của bà." Bà Cecilia thẳng thắn trả lời: "Tôi bằng lòng chịu chết, nhưng không bao giờ chối bỏ Thiên Chúa tôi thờ. Còn việc tố cáo những người đồng đạo tôi cũng không làm, vì ở vào tuổi tôi không thể nào làm một hành động đê tiện như vậy được." Từ khi bị giam, bà Cecilia Thi Quỳnh bị tra hỏi tất cả 12 lần và bị đánh cả thảy 230 roi. Tuy nhiên, bà can đảm, nhẫn nhục chịu roi đòn và không hề mở miệng than trách lời nào. Lý Hình ngạc nhiên về thái độ điềm tĩnh của một phụ nữ cao tuổi như bà. Phần bà mong ước được diễm phúc bị chém đầu như bao nhiêu vị tử đạo Công giáo đại hèn khác. Bà thường nói đến ân huệ này với nhiều hy vọng và vui tươi. Bà cũng nói đến con đường khổ nạn và thánh giá của Đức Chúa Giêsu và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì đặc ân được chịu đau khổ với Đức Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, luật pháp đại hèn cấm hành quyết những người cao tuổi. Do đó, để giết chết bà Cecilia Thi Quỳnh, các quan án đã gia tăng những tra tấn roi đòn, khiến bà phải ngã gục. Bà can đảm nhẫn nhục chịu đựng tất cả cho đến ngày 23 tháng 11, 1839, thì trút hơi thở cuối cùng. Trên môi vẫn lẩm bẩm kêu tên cực trọng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh chị em khi vì thầy mà bị người ta sỉ giả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh chị em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh chị em ở trên trời thật lớn lao."
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc sống huynh đệ trong đời thánh hiến.
Carter Wendland là một học giả Tin Lành người Đức sinh năm 1898 gần Potsdam và là con của mục sư Frederick Wendland, người cuối cùng làm tuyên úy trong 28 năm trời tại triều đình nước Phổ. Ngay từ cuối bậc trung học, cậu Carl đã quan tâm tới lịch sử các dòng tu công giáo, mặc dù Luther, nhà cải cách Tin Lành đã bãi bỏ các dòng tu, và trong Tin Lành hồi đó có rất nhiều thành kiến đối với các dòng. Sau khi mãn đại học để tìm hiểu thêm về lịch sử các dòng tu, Carl Wendland xin và sống trong nhiều đan viện và tu viện công giáo tại Đức và Hà Lan, hầu quan sát tận mắt cuộc sống và hoạt động của các tu sĩ. Những điều ông Wendland tìm hiểu và chứng kiến về đời tu đã làm cho ông kinh ngạc và nhận thấy rằng đạo công giáo có tính chất phúc âm hơn cả đạo Tin Lành cải cách. Ông kể lại rằng, trong các tu viện và đan viện, tôi đã chứng kiến thực tại tinh thần tu trì được bảo tồn nơi những tu viện chiêm niệm dù hẻo lánh nhất. Tinh thần ấy chiếu tỏa hương thơm tới những lãnh vực xa xăm nhất nơi các tín hữu Kitô. Khi tôi hồi tưởng lại trước mắt những hoạt động của các tu sĩ như việc thờ lạy mình Thánh Chúa, thống hối, tinh thần thanh bần theo phúc âm, lòng yêu mến tha nhân vì yêu Chúa, việc truyền giáo, giảng dạy giáo lý, thì tôi có cảm tưởng đạo Tin Lành của tôi giống như một câu nói trống rỗng không còn ý nghĩa. Những kinh nghiệm trên đây tiếp tục làm cho ông Carl Wendland suy nghĩ suốt 10 năm trời, và sau cùng vào tháng 5 năm 1927 khi được 29 tuổi, ông đã quyết định xin gia nhập công giáo. Kính thưa quý vị thính giả, ông Carl Wendland đã nhờ nghiên cứu và chứng kiến cuộc sống trong các cộng đồng tu trì mà đã tìm về hiệp nhất với giáo hội công giáo. Ông thấy rằng trong đời sống cộng đồng của các tu sĩ có thể hiện tinh thần phúc âm một cách cụ thể. Trong loạt bài về đời sống thánh hiến hôm nay, chúng tôi xin đề cập tới ý nghĩa và tầm quan trọng của đời sống cộng đồng huynh đệ.
Công đồng chung Vatican II trong sắc lệnh Đức Mến Trọn Lành khi trình bày về các khía cạnh nòng cốt của đời tu trì thánh hiến đã nói về đời sống chung sau khi bàn đến ba lời khuyên phúc âm: khiết tịnh, thanh bần và vâng phục. Ở đoạn số 15 của sắc lệnh, công đồng nhắc đến tấm gương của cộng đồng giáo hội Kitô tiên khởi, trong đó các tín hữu đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện, chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh. Hơn nữa, họ còn để mọi sự làm của chung. Sự hiệp nhất mà Chúa Kitô mong muốn cho các môn đệ của Ngài được tóm gọn trong nhận xét của sách Tông đồ Công vụ, đoạn 4, câu 32. Các tín hữu bấy giờ đông đảo, nhưng chỉ có một lòng, một ý. Không ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Giáo hội luôn hoài tưởng cộng đồng Kitô tiên khởi trên đây, và các dòng tu luôn cố gắng tái diễn lý tưởng đời sống cộng đồng trong tình bác ái huynh đệ theo gương các Kitô hữu nguyên thủy ở Jerusalem. Các tu sĩ được liên kết với nhau trong tình yêu Chúa Kitô, thực hành đời sống cộng đoàn, sẵn sàng chấp nhận hy sinh do đời sống chung gây ra và nâng đỡ nhau trong con đường trọn lành. Sau khi đưa ra những nhận định trên đây, công đồng nhắn nhủ các tu sĩ rằng, là chi thể của Chúa Kitô, các tu sĩ hãy mang lấy gánh nặng của nhau và trọng kính lẫn nhau trong tình giao hảo huynh đệ. Nhờ tình bác ái do Thánh Linh đổ tràn trong mọi tâm hồn, cộng đoàn trở nên như một gia đình thực sự, được tập hợp nhân danh Chúa, được hưởng sự hiện diện của Người. Qua những lời trên đây, công đồng nhấn mạnh tới nguồn gốc sâu xa nhất tạo nên đời sống cộng đồng tu trì, đó là tình bác ái do Chúa Thánh Linh đổ tràn các tâm hồn, khiến cho những người khác biệt nhau cùng tập hợp trong cộng đoàn để giúp nhau tiến bước trên đường trọn lành. Tình hiệp nhất của cộng đoàn tu trì không dựa trên nền tảng tình cảm và những yếu tố nhân trần, nhưng bắt nguồn từ yếu tố thiêng liêng là tình bác ái do Chúa Thánh Linh trao ban. Tình bác ái này thúc đẩy các tu sĩ sống như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhắn nhủ các tín hữu thời Ngài. Anh chị em hãy yêu mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, và hãy vác đỡ gánh nặng cho nhau.
Trong tông huấn Vita Consecrata công bố hồi cuối tháng 3 năm 1996, đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 9 về đời tu trì thánh hiến, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt đề cập tới tầm quan trọng của đời sống huynh đệ trong đời thánh hiến. Ngài ghi nhận rằng, mặc dù đời sống cộng đồng thường chỉ được áp dụng cho các dòng tu và các tu đoàn tông đồ, nhưng đời sống huynh đệ phải là một yếu tố không thể thiếu được trong tất cả các hình thức của đời thánh hiến, kể cả nơi những người không có đời sống cộng đồng như các ẩn sĩ hoặc những thành viên tu hội đời. Trong đoạn số 42 của tông huấn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng đời sống huynh đệ hiểu như một cuộc sống chia sẻ trong tình thương yêu là một dấu chỉ hùng hồn về tình hiệp thông của giáo hội. Đời sống huynh đệ này được các dòng tu và tu đoàn tông đồ đặc biệt quan tâm vun trồng, và trong các tổ chức này, đời sống chung có một ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, triều kích hiệp thông huynh đệ cũng không phải là điều xa lạ với các tu hội đời, cũng như các hình thức sống đời thánh hiến một cách riêng rẽ. Các ẩn sĩ trong sự cô tịch sâu thẳm của mình không hề rút khỏi tình hiệp thông của giáo hội, nhưng các vị phục vụ cho tình hiệp thông nhờ đặc sủng chiêm niệm của mình. Các trinh nữ thánh hiến sống giữa đời vẫn ở trong tương quan hiệp thông đặc biệt với giáo hội địa phương và hoàn vũ. Cũng vậy, đối với những người sống bậc quá bụa thánh hiến. Tất cả những người ấy, khi thi hành ơn gọi làm môn đệ Chúa theo tinh thần phúc âm, đều dấn thân sống giới răn mới của Chúa, yêu mến nhau như Chúa yêu thương chúng ta. Tình yêu đã khiến cho Chúa Kitô hiến thân mình đến độ hy sinh tột cùng trên thánh giá. Cũng vậy, giữa các môn đệ của Ngài không có hiệp nhất thực sự nếu không có tình yêu thương nhau vô điều kiện, một tình yêu đòi phải sẵn sàng phục vụ không giới hạn, mau mắn tiếp nhận tha nhân với trọn cá tính của họ mà không xét đoán, có khả năng tha thứ tới 70 lần 7. Đối với những người thánh hiến, được trở nên một lòng một ý với nhau, nhờ tình yêu được Thánh Linh đổ tràn tâm hồn họ cảm thấy cần phải để mọi sự làm của chung, những của cải vật chất và kinh nghiệm tinh thần, tài năng và sáng kiến, cũng như những lý tưởng tông đồ và việc phục vụ bác ái như Thánh Basilio cả đã viết trong Đại Tu Luật rằng, trong đời sống chung, sức mạnh của Thánh Linh nơi ngày này đồng thời cũng truyền sang tất cả mọi người. Ở đây, người ta không phải chỉ được hưởng những ân riêng của mình mà thôi, nhưng người ta làm cho nó gia tăng bằng cách để những người khác cũng được chia sẻ ân của mình và đồng thời hưởng ân của người khác cũng như của mình.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết tiếp, trong đời sống cộng đồng cũng cần phải làm sao để ý thức rằng tình hiệp thông huynh đệ trước khi trở thành phương thế để thi hành một sứ mạng nào đó. Nó phải là một cảnh vực thần linh, trong đó người thánh hiến có thể cảm nhận được sự hiện diện huyền nhiệm của Chúa Phục Sinh. Điều này xảy ra được là nhờ tình yêu thương nhau giữa các phần tử trong cộng đoàn, một tình yêu được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và bí tích thánh thể, được thanh tẩy trong bí tích hòa giải, được nâng đỡ bằng lời cầu xin ơn hiệp nhất, ơn đặc biệt của Chúa Thánh Linh dành cho những người biết lắng nghe và tuân phục tin mừng. Chính Chúa Thánh Linh là đấng dẫn đưa linh hồn đi vào sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con là Đức Giêsu Kitô. Tình hiệp thông này chính là nguồn mạch của đời sống huynh đệ. Nhờ Thánh Linh, cộng đoàn thánh hiến được hướng dẫn để chu toàn sứ mạng của mình trong việc phục vụ giáo hội và toàn thể nhân loại theo ơn soi sáng nguyên thủy. Trong viễn tượng đó, các tu nghị, tức là các cuộc họp của dòng, giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, từ các tổng công hội tới các công hội cấp nhỏ hơn, trong đó mỗi dòng bầu các bề trên theo quy định của hiến pháp liên hệ và dưới ánh sáng của Thánh Linh đề ra những thể thức thích hợp hầu bảo tồn và thực thi đặc sủng và gia sản tinh thần của dòng trong những hoàn cảnh lịch sử và văn hóa khác nhau. Sau khi đưa ra những nhận xét tổng quát trên đây về tầm quan trọng của đời sống huynh đệ thánh hiến trên đây, trong đoạn số 45 của Tông Huấn về đời thánh hiến, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ hết sức vun trồng đời sống huynh đệ và dạy rằng, đời sống huynh đệ giữ một vai trò nền tảng trong con đường thiêng liêng của những người thánh hiến, giúp họ liên tục canh tân cũng như chu toàn sứ mạng trong thế giới. Điều này xuất phát từ những lý lẽ thần học nền tảng đời thánh hiến, và chính kinh nghiệm cũng xác nhận như thế. Vì thế, tôi nhắn nhủ những người thánh hiến, nam cũng như nữ, hãy quyết tâm vun trồng đời sống huynh đệ, theo gương các tín hữu Kitô tiên khởi ở Jerusalem là những người chăm chỉ lắng nghe giáo huấn của các tông đồ, chuyên cần cầu nguyện chung, tham dự thánh lễ, chia sẻ của cải vật chất và ơn thánh. Nhất là tôi nhắn nhủ các tu sĩ nam nữ và các thành viên tu đoàn tông đồ, hãy sống tình yêu thương nhau không chút dè dặt, diễn tả tình yêu đó theo những thể thức phù hợp với bản chất của mỗi hội dòng, để mỗi cộng đoàn trở nên dấu chỉ sáng ngời của một thành Jerusalem mới, nơi Thiên Chúa ở với loài người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan, Vatican. Trong thánh lễ sáng hôm qua 21 tháng 5 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu về vai trò của quyền bính là để phục vụ. Vatican, chiều hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm nhà Hồng Ân của Đức Maria do các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta đảm trách ở nội thành Vatican. Jerusalem, trào lưu Hồi giáo cực đoan gia tăng đang đe dọa an ninh của tất cả các tín hữu Kitô tại Syria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.